Radio mở.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Hoa hậu Henier, nhân vật truyền cảm hứng, niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, ghi dấu ấn đậm nét bởi sự thân thiện, sôi nổi và lối sống lạc quan tích cực không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Cô vừa được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 bởi rất nhiều cống hiến vì cộng đồng, đặc biệt là nơi tuyến đầu chống dịch.
Mới đây, Hoa hậu Henier cùng Đại sứ quán Israel vừa khai trương thư viện theo mô hình Room to Read tại trường tiểu học Minh Sơn và Niêm Tòng, tỉnh Hà Giang. Dự án kéo dài 3 năm nhằm nâng cao tiếp cận sách và xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh cấp tiểu học tại vùng sâu, vùng xa.
Và trong studio mở ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu Henier về câu chuyện không ngừng lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng. Và bây giờ, xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Huyền bắt đầu studio mở.
Đầu tiên thì rất là cảm ơn Hoa hậu Henier đã dành thời gian với chương trình hôm nay.
Dạ vâng ạ.
Chúng tôi cũng được biết là Henier thì vừa cùng với Đại sứ quán Israel vừa khai trương thư viện tại trường tiểu học Minh Sơn và Niêm Tòng của tỉnh Hà Giang. Thì chương trình này có gì đặc biệt và Hen có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình?
Lời đầu tiên cho phép Hen được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thật sự là khi mà làm thư viện với lại Đại sứ quán Israel trong lần này và được xây dựng ở Hà Giang là hai trường Niêm Tòng và Minh Sơn. Thì bản thân em cảm thấy rất là vui. Đây là một cái gọi là dự án đã ấp ủ khá là lâu. Đáng lẽ là được khai trương từ rất sớm. Nhưng mà bởi vì là tình hình dịch COVID-19 nên là tới thời điểm vừa rồi mới được khai giảng thư viện cho các em. Và với trong một cái tinh thần là giống như là một cái điều mình cam kết khi mà mình tham gia một cuộc đua là mình sẽ làm một dự án gì đó ở Hà Giang. Và cuối cùng mình chọn dự án thư viện để có thể làm ở tại Hà Giang. Và với dự án này thì cái điều mong muốn lớn nhất đó là mong muốn cho các em ngay từ nhỏ có một cái thói quen đọc sách. Thật sự là kết quả thống kê của Room to Read là thư viện thân thiện thì là các em giữ được thói quen đọc sách của mình từ cấp 1 tới cấp 2, cấp 3, hầu như là cái về số lượng đó thì được thống kê rất là tốt. Và các em đã giữ được thói quen của mình ngay từ cái lúc mà các em được tham dự cùng với thư viện thân thiện.
Rõ ràng là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với hai điểm trường tiểu học này để là tìm hiểu rõ hơn về mô hình thư viện Room to Read mà Hoa hậu Henier vừa mới chia sẻ.
Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Henier mới đây đã khai trương thư viện thân thiện tại các học sinh của trường tiểu học xã Minh Sơn và Niêm Tòng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Thư viện thân thiện này theo mô hình Room to Read do Đại sứ quán Israel và Hoa hậu Hoàn Vũ Henier tài trợ. Từ nay đến năm 2023, học sinh tại đây sẽ có môi trường đọc thân thiện với tài liệu đọc có chất lượng và phù hợp với độ tuổi và có thể mang về đọc tại nhà. Trong khuôn khổ dự án, phòng thư viện được cải tạo mới với 10.000 cuốn sách cùng thiết bị ban đầu cho thư viện, gồm kệ bàn, vật phẩm giáo dục và tranh ảnh. Đại diện ban giám hiệu, giáo viên và cán bộ thư viện sẽ tham gia tập huấn về thiết lập và quản lý thư viện. Hoa hậu Henier là đại sứ toàn cầu của tổ chức Room to Read. Cô cùng tổ chức này gây quỹ xây dựng thư viện thân thiện, hỗ trợ giáo dục và trao tặng học bổng cho nữ sinh với nhiều hoạt động tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trong khi đó, đại sứ Israel Nadat Eska cho rằng khi nhìn thấy thư viện tuyệt đẹp và sự vui mừng của các em học sinh ở cộng đồng còn khó khăn để tiếp cận nhiều nguồn lực, chúng tôi rất tự hào và muốn tiếp tục dự án này. Người Israel được gọi là dân tộc của sách và chúng tôi có thể kết nối tinh thần sách và sáng tạo của Israel tại nơi đây. Đại sứ quán Israel tại Việt Nam từng có nhiều hoạt động trong lĩnh vực sách và văn hóa đọc. Đến nay có khoảng 10 đầu sách Israel do đại sứ quán giới thiệu xuất bản ở Việt Nam. Cùng với các hoạt động đọc sách thiếu nhi trong ngày hội Israel hàng năm tại Hà Nội, theo đại diện Đại sứ quán Israel, văn hóa Do Thái coi trọng ý nghĩa của sách cũng như tin rằng trẻ em có quyền chính đáng được hưởng giáo dục và tiếp cận với sách.
Vâng, như tổng hợp chúng ta vừa nghe thì các em học sinh, các thầy cô giáo rất là vui khi mà có thư viện sách đặc biệt này. Thế còn với Hen thì sao? Cảm xúc như thế nào?
Dạ vâng, em cũng rất là vui. Ngày hôm đó khi mà có mặt thì vui, thật sự là vui rất là nhiều luôn. Nhìn thấy các em rất là hào hứng, quý thầy cô thì rất là vui. Các thầy cô cứ lại tới rồi cảm ơn. Nó làm cho mình cảm thấy là mặc dù mình làm nhỏ thôi, Nhưng mà quý thầy cô rồi các em học sinh, cái niềm hạnh phúc của quý thầy cô cũng như các em á, làm cho mình cảm thấy rất là ấm áp và khích lệ động viên tinh thần mình. Mình phải cố gắng nhiều hơn để có thể những năm tới mình có thể tiếp tục hỗ trợ thêm những thư viện khác ở các tỉnh thành khác, cũng như là những cái vùng mà trẻ em đang gặp khó khăn.
Thu Huyền nghĩ là Đại sứ quán Israel đã tìm rất là đúng người, rất là trúng, bởi vì cô ấy một hoa hậu rất xinh đẹp và cũng đầy những nghị lực, những sự cố gắng, và hoàn toàn rất là xứng đáng để mà đại diện khi mà chúng ta làm được một cái dự án như thế này. Hay em có nói từ lúc nãy là khi mà làm Hà Giang thì cũng rất muốn là sẽ mở rộng, sẽ mang được cái thư viện này đến nhiều hơn nữa, ở đặc biệt là những nơi mà khó khăn. Vậy thì những vùng quê nào mà em đang hướng tới, dự án này hướng tới?
Thật sự là những đối tượng mà em hướng tới đó là vùng mà đồng bào dân tộc thiểu số hay là sát biên giới, bởi vì là em bây giờ tới thời điểm hiện tại thì mình chưa có thể chia sẻ rõ ràng sắp tới là mình sẽ chọn ở tỉnh thành nào để mình tham dự. Có một cái sự duyên nào đó hoặc là một cái thời điểm nào đó thì em sẽ chia sẻ, nhưng mà những cái nơi mà mình đã từng đi, mình thấy cái khu vực đó giống như là khó khăn, hay là mình có một cái cảm nhận, một cái sự kết nối với tỉnh thành đó, thì mình sẽ quay trở lại giống như một cái duyên mà em đã có cơ hội gặp gỡ Hà Giang, thì em nghĩ rằng sắp tới cũng sẽ là như vậy. Sẽ ưu tiên các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi mà thật sự khó khăn, và vùng sát biên giới thì hầu như là những cái nơi đó mà em từng đi hầu như là rất là khó khăn. Và nếu mà tạo một cái điều kiện để phát triển giáo dục, và nhất là về một cái tinh thần mà đọc sách cho các em, tại sao lại lựa chọn tiểu học nữa, thì đó là những quyết định mà em nghĩ rằng là nó là dài hơi để hỗ trợ cho các em bền vững hơn trong cái tương lai cũng như là ước mơ cho tất cả các em. Thành ra là những sắp tới cũng sẽ là những tỉnh thành như vậy.
Đúng là những cái nơi mà cần thì Hồi Hen sẽ tới để đưa đến cái dự án thư viện sách này. Và thưa quý vị là nếu quý vị quan tâm tới những điều mà Hồi Hen vừa mới nói, như là việc mà chúng ta cung cấp tri thức được cho các em từ rất bé để sau này các em hình thành nên một cái thói quen, để sau này cái tương lai của mình sẽ được mở mang, rộng mở nhiều hơn nữa. Hoa hậu Hennie thì vừa được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2021 bởi rất nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, và không chỉ trực tiếp điều phối người dân đi tiêm vaccine, bốc vác hàng hóa cho những người khó khăn, thì Hen cùng với nhiều nghệ sĩ đã tới bệnh viện dã chiến tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại đây. Thì hẳn là một năm này thì cũng đã mang lại cho Hen rất là nhiều cảm xúc và những cái kỷ niệm, đúng không?
Dạ. Thật sự là em rất là ngại khi phải nhớ lại cái khoảng thời gian mà hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đi chống dịch. Nói là em cứ hai mít ướt, tại vì thật sự là thời gian đó đối với em á, em thấy rất là kinh khủng. Kinh khủng không phải là từ cá nhân của mình đâu, mà kinh khủng là khi mình nhìn người dân, những người mà mình tiếp xúc ấy, mình nhìn thấy được cái gọi là cái khó khăn của họ, cũng như là cái thời điểm đó ai cũng khó khăn hết. Và những cái lúc mà đi điều phối mà test COVID á, đi qua các con hẻm hay là những khu người dân mà bị ca nhiều ấy, mình lại đau hơn rất là nhiều. Thành ra cái thời điểm đó đối với em thấy đáng sợ.
Và bây giờ thì mời bạn sẽ đeo tai nghe để chúng ta cùng nhận một cuộc gọi của thính giả qua điện thoại. Alo ạ.
Vâng, alo, xin chào biên tập viên, xin chào hoa hậu Hoen Nghê.
Vâng, xin chào anh có thể giới thiệu rất ngắn gọn về mình và chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện mà chúng tôi đang cùng trao đổi ạ.
Vâng, tôi là Trung Hiếu, tôi ở Đắk Lắk á nè.
Vâng.
Tôi là người khiếm thị á. Lúc nãy tôi nghe thì thấy là các em cũng có làm từ thiện cũng rất là nhiều đấy, có những cái dự án đấy.
Vâng.
Thì tôi thấy là mình nè, ở trên quê hương mình đã sau cái đại dịch vừa rồi, vẫn là tôi thấy là người ta, những người khiếm thị như tôi đấy mà, nó gặp rất là nhiều khó khăn. Hàng ngày họ cũng đi buôn bán rồi massage thì bây giờ cũng chưa có mở được, thì người ta gặp rất là nhiều khó khăn.
Vâng.
Cái đại dịch thì không biết là sắp tới trong cái dịp Tết này họ hay có cái dự án gì về quê hương mà giúp đỡ cho những người khiếm thị hay là những người khuyết tật họ bớt khó khăn không ạ?
Vâng, rõ ràng là dịch COVID thì đã làm cho cuộc sống của chúng ta thay đổi rất nhiều, công việc bình thường đã thay đổi, và với nhóm những người yếu thế thì lại còn khó khăn hơn gấp bội, và đây cũng đúng là những đối tượng mà chúng ta sẽ phải quan tâm nhiều hơn. Vậy thì Hồi Hen thì sao? Anh Hiếu, anh ấy có cũng rất là, anh hỏi nhưng mà anh cũng rất là mong muốn sẽ có dịp nào đó chúng ta có nhiều hơn những cái chương trình đến với những đối tượng như vậy ạ.
Dạ, chắc chắn ạ. Dạ, em xin chào anh Hiếu ạ. Em rất là vui khi mà anh có theo dõi hành trình của em, cũng như là anh ngày hôm nay có thể chia sẻ những khó khăn của những anh em yếu thế hơn. Và sắp tới thì trong thời gian tới thì em có về lại quê hương của mình, thì anh có thể chia sẻ cho em rõ hơn, ví dụ như là địa chỉ của các anh em hiện tại như thế nào để em có thể hiểu rõ hơn. em có thể là có những có gọi là gói quà động viên khích lệ, có thể là nó không nhiều đâu, nhưng mà em thật sự là cũng muốn gặp gỡ anh em để có thể khích lệ động viên tinh thần của các anh em trong cái thời điểm vừa qua, thời điểm mà chúng ta đã phải đối mặt với những khó khăn. Thì trong thời gian tới thì khoảng trước Tết thì em sẽ có về, em cũng có về để trao dự án nước ở tại quê hương của em, thành ra là em sẽ có thời gian về sớm hơn. Anh Hiếu có thể kết nối cũng như là chia sẻ thêm về
Có lẽ là anh Hiếu sẽ giúp chúng tôi, là anh sẽ gửi lại cái địa chỉ của mình tới cho ban thư ký của chúng tôi, sẽ trực tiếp ghi lại địa chỉ của anh, và sau đấy thì Hen chắc chắn là sẽ nhận địa chỉ của anh, và khi mà có dịp để chúng ta trở lại với quê hương thì sẽ có những cái hỗ trợ, thậm chí là có những cái sự gặp gỡ để chúng ta hiểu hơn cho những cái nhóm yếu thế, những người mà đang rất là khó khăn, xem thực sự là họ đang cần những gì, đúng không ạ? Trở lại với rất là cảm ơn anh Hiếu, và số điện thoại của chúng tôi thì 0243 934 1040, vẫn tiếp tục chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, khi mà Hen có kể về cái quá trình mà mình đi làm những cái công việc, đặc biệt đấy là công việc điều phối người dân khi mà test cũng như là đi tiêm. Thế vì sao bạn vẫn tiếp tục với cái công việc đấy, nhất là nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình?
Dạ, chắc chắn trong cái thời điểm em có thể bỏ.
Ok.
Trong cái thời điểm khó khăn đó thì em nghĩ là thứ nhất là mình cũng chưa có tiêm vaccine thì mình cũng sợ rất là nhiều. Nhưng mà giống như là khi mà mình quyết định ở lại thành phố, đầu tiên á, là thành phố là nơi đã cho mình rất là nhiều cơ hội, và mình phải có một cái cơ hội nào đó để có thể tri ân lại thành phố. Đó là điều thứ nhất. Với điều thứ hai là khi mà cái ngày đầu tiên mà em bước ra sau cái thời gian mà ở nhà giãn cách á, cái thời điểm đó là chưa có gọi là đi hỗ trợ, chưa có đi tình nguyện, thì cái lần đầu tiên đó bước ra ngoài đường và thấy các hàng cuốn, tất cả mọi thứ đều đóng cửa lại hết, chỉ thấy được những người dân họ đi chuyển hàng, tất cả các màu sắc của những cái xe công nghệ họ đi chuyển hàng thôi, và không thấy người đâu cả. Và lúc đó là mình cảm giác rất là sợ, và mình từ những cái sợ đó, cái thương đó, mình bảo là mình phải quyết tâm ở lại, dù có chuyện gì xảy ra mình sẽ, bản thân mình á, mình sợ nhưng mà mình phải thật là kỹ để mình có thể an toàn nhất, để mỗi ngày mình có thể xuất hiện cùng với tất cả các anh chị để có thể hỗ trợ một phần nào đó trong cái thời điểm dịch bệnh COVID-19.
Bây giờ rõ ràng là dịch của chúng ta thì cũng đang còn khá là phức tạp, vậy thì Hen có tiếp tục với cái công việc này không?
Dạ, hiển nhiên, tại vì không phải là chỉ đơn giản là điều phối hay là hỗ trợ các y bác sĩ, mà bên cạnh đó là hỗ trợ người dân. Thì trong cái thời điểm vừa qua thì em vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân, chia sẻ, phát quà.
Chỉ có ít ngày nữa thôi thì đến Tết rồi, và tất cả những người con xa quê hương thì cũng đều mong muốn được trở về nhà cùng đón Tết xung vầy bên người thân. Và năm nay dịch COVID-19 thì vẫn diễn biến phức tạp như chúng ta đang thấy, thì có ảnh hưởng nhiều đến cái kế hoạch vui Tết của gia đình của Hẹn này?
Em nghĩ rằng là Tết trong cái thời điểm sắp tới sẽ là cái Tết mình có thể là ở với gia đình của mình nhiều hơn. Em nghĩ là em sẽ không đi chơi hoặc là tụ tập bạn bè, hay là mình đến những nơi mà công cộng. Có thể là mình sẽ về Tết với gia đình của mình nói chuyện hoặc là chơi những trò chơi ở trong gia đình của mình thôi. Và em nghĩ trong cái thời gian đó sẽ là cái thời gian mà có thể chia sẻ với cả gia đình của mình nhiều nhất.
Thế còn những năm trước thì sao? Những năm trước thì mình đi chơi nhiều à?
Những năm trước thì thường là em sẽ có nhiều bạn bè khác về nhà em chơi, hoặc là em sẽ đi ra các khu du lịch để cùng với gia đình của mình. Thì cái thời điểm đó, tại vì gọi là thời điểm mở cửa mà không sao cả, an toàn, thì mình cứ đi chơi, mình cứ gọi là cứ thấy chỗ nào đẹp check in các kiểu. Trong cái dịp Tết thì mình cũng, gia đình của mình cũng như vậy. Thật sự là Tết là cái thời điểm mà em thấy rất là ý nghĩa đối với cá nhân em. Em luôn hào hứng và chờ đợi những dịp Tết để có thể về với gia đình của mình.
Trong Tết thì em thích nhất gì?
Trong Tết thì em thích nhất đó là được gói bánh chưng ạ. Xong rồi bắt đầu ngày mùng 1 là lì xì mọi người.
Thế năm nay thì có về được để gói bánh chưng không?
Dạ có. Em sẽ về khoảng tầm 27 Tết thì em sẽ về lại quê hương của em.
Chúng ta thấy là nhiều năm mà nỗ lực sống rất là tích cực, lạc quan, thì Henie đã truyền cảm hứng và năng lượng sống cho rất nhiều người trẻ. Và năm mới thì cũng đến rất là cận kề, thì Hen có muốn nhắn nhủ điều gì tới những người trẻ cũng như là quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang nghe chương trình lúc này không?
Dạ vâng, em xin chúc, đầu tiên là sẽ chúc cho tất cả các bạn trẻ. Năm vừa qua thì nhất là các bạn trẻ mà đang phải ở trên giảng đường hay là đang đi học thì phải học online. Hy vọng là các bạn sẽ luôn cố gắng để có thể hoàn thành tốt việc học của mình, cũng như là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ước mơ, cho những khát vọng tương lai của mình. Bên cạnh đó, chúc cho tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe ngày hôm nay sẽ có một cái Tết thật là tuyệt vời bên gia đình của mình, cũng như là đầu năm mới sẽ thể thật sự bình an, sẽ thật sự có nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ có những dự định và kế hoạch sẽ được thực hiện tốt trong cái năm tới, và Việt Nam của chúng ta sẽ trở lại bình thường và chúng ta sẽ có một cuộc sống gọi là tốt đẹp hơn.
Hen còn nói đến cái dự định, cái kế hoạch cho tất cả mọi người thì tôi cũng rất là muốn biết cái dự định kế hoạch của Hen trong năm tới thì sẽ là như thế nào.
Dạ vâng ạ. Trong năm tới khoảng tầm tháng 3 thì phim mà em đóng sẽ được ra mắt. Đó là một điều mà em đang rất là mong chờ. Điều thứ hai là sắp tới là em cũng sẽ đi nước ngoài. Theo công việc của em thì em vẫn phải đi, và hy vọng là sẽ thuận lợi và bình an trong cái lúc mình đi và lúc trở về Việt Nam. Bên cạnh đó là các hoạt động khác, tụi em sẽ có nhiều dự án mà không phải là nói về nghệ thuật, mà những dự án mà thiên về giá trị nhiều hơn về người đồng bào của em. Tại vì cái dự án này đã dời từ năm 2021, và em mong muốn là năm 2022 em có thể thực hiện được. Nhưng mà em sẽ được bí mật.
Giữ bí mật để cho khán thính giả có thể chờ đợi, và lúc đấy bỗng dưng ồ lên, đúng không? Những cái năm qua khi mà chúng ta bị Covid thì cuộc sống đảo lộn rất là nhiều. Vậy thì trong cái năm mới này thì cái điều mà Hen nghĩ nhiều nhất và mong muốn nhất đấy là gì trong các cái công việc của mình nữa?
Em nghĩ là đó là sự bình an của tất cả mọi người. Giống như cái thời điểm mà em hỗ trợ trong tuyến đầu chống dịch, trong cái thời điểm hồi trước đi tình nguyện đó, thì cái việc mà em gọi là không phải là thích mà là cảm giác là ấm lòng nhất, đó là điều phối tiêm vaccine. Bởi vì là mình thấy được một cái tín hiệu mừng, mọi người được tiêm vaccine, mọi người sẽ tốt hơn, và mình thấy được cái sự bảo vệ dành cho nhiều người hơn. Thành ra đó là cái thời điểm mà mình cảm giác ấm lòng nhất khi mà mình đi làm tình nguyện, đỡ sợ nhất và có một cái tín hiệu mừng nhất. Nên là trong cái thời gian tới em chỉ hy vọng là tất cả chúng ta đều ổn.
Có một điều này thì chúng ta cũng sắp hết cái thời lượng để có thể trao đổi trong hôm nay, mặc dù là còn rất nhiều điều mà tôi muốn là Hen sẽ chia sẻ. Tuy nhiên thì chương trình của chúng ta cũng sắp phải kết thúc, nhưng mà tôi rất là muốn là Hen có thể thể hiện một đoạn ngắn ca khúc nào đấy mà bạn yêu thích để tặng cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình không? Bởi vì là tôi theo dõi trang cá nhân của bạn thì tôi cũng biết là Hen cũng có tài này đấy. Biết đâu được hôm nay hát hay quá thì lại có nhiều khán thính giả ủng hộ, xong rồi mình chuyển sang ca sĩ.
Em thì rất là thích hát. Em nhưng mà cái không có khả năng của em đó là em không nhớ lời ạ. Nhưng mà em cũng xin tặng một cái gọi là một bài hát ru của người EDM đi, để em gọi là dễ nhất có thể là nhớ, tại vì cái này là em được hát từ nhỏ nên là hình thành thói quen trong cái suy nghĩ của em. Một bài hát ru nhé quý vị. Vùng ruộng tay cầu điên, vùng ruộng tay cầu điên, mi nào cơ mà nào cơ bra, vùng.
Tôi không hiểu tiếng dân tộc ED, đúng không?
Vâng, đúng
nhưng mà tôi nghe tôi cũng thấy đúng là du. Du
dạ,
rất là hay. Và nếu mà đang du ngủ thì tôi cũng sẽ ngủ đấy. Thế dạ, là chúng ta đang ở trong chương trình, và rất là cảm ơn Hoa hậu Hennie với cuộc trao đổi rất là thú vị hôm nay. Và xin chúc cho Hen cùng với gia đình chuẩn bị bước sang một năm mới có thật nhiều sức khỏe, thành công với những ước mơ, và đón Tết Nhâm Dần thật là ý nghĩa. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội có thể gặp nhau ở vùng đất Tây Nguyên, nơi quê hương của cả hai chúng ta.
Dạ, vâng ạ, vâng ạ. Cảm ơn chị thật nhiều ạ.